không thể nào kể xiết được. Thế thì bây giờ cái tánh giác của quý vị có phải là vô lượng quang không? Con người mà thầm lặng biết hết tất cả những ý niệm của quý vị, hôm nay chúng tôi đã từng trao đổi với quý vị rồi, thôi chúng ta không có cần phải nói sâu chỗ này nữa. Quý vị trở lại với con người đó coi, con người đó chúng ta không thấy bóng dáng ở đâu cả, nhưng mà người đó biết suốt hết tất cả những ý niệm của mình, một ý niệm nhỏ nhất người đó cũng biết nữa, không thể nào qua mặt y được. Như vậy thì y sáng suốt hay là y ngủ gục? Ngủ gục thì làm sao biết được hết được. Chứng tỏ rằng y sáng suốt, y thấy từng niệm khởi của chúng ta đó. Rồi bây giờ á, y có mặt từ hồi nào? Khi chúng ta nhập thai mẹ thì y đã có rồi, thành ra cái chỗ này y không phải là do cha mẹ mà có, thành ra mình không biết y có mặt từ hồi nào. Và y có chết không? Làm sao mà chết? Mình chết cái thân tứ đại của mình, chứ y lại tiếp tục đi theo cái nghiệp thức của, ở trong nghiệp thức đó đi tái sanh nữa. Thành ra cái pháp thân đó chúng ta thấy liên tục, không biết từ đâu đến rồi sẽ đi về đâu. Thôi thì thôi, mình nói mình làm khai sanh không được thì thôi không khỏi khai tử. Đơn giản hết sức vậy đó. Cái nào làm khai sanh được thì còn khai tử được, còn này không khai sanh được thì thôi không làm khai tử nữa. Như vậy vô lượng thọ. Vô lượng thọ, vô lượng quang. Nhưng mà quý vị thấy không, y lại là hằng sanh ra muôn pháp. Tất cả những cái gì lành, những cái thiện từ nơi y mà lưu xuất hết. Đó, khi cõi lòng của chúng ta đã không còn phiền não, không còn những cái vọng tưởng mà chi phối đó, thì lúc bây giờ cái tấm lòng của quý vị nó thể hiện tùy theo. Theo cái chỗ tình thương thì nó thực hiện ra từ bi, theo ở cái chỗ nhẫn nhịn thì nó sinh ra là nhẫn nhục, theo ở cái chỗ chúng ta buông xả được thì nó là hỷ xả. Nó muôn hạnh lành từ nơi đó mà lưu xuất, cho nên gọi là vô lượng công đức. Như vậy thì Phật A Di Đà không có nghĩa là phải chạy về phương Tây mới nhìn thấy Ngài. Không có nghĩa là gặp một ông nào đó mà đeo kim ngân lưu ly sa cừ xích châu mã não gì đó mới gọi là Phật A Di Đà. Mà nơi quý vị, khi nào quý vị thấy được một con người đó lúc nào cũng sáng suốt, con người đó không bao giờ chết, con người đó lưu xuất ra tất cả muôn đức lành, muôn vàng công đức, thì chính làm ơn lập tức là bắt ngay con người đó đi A Di Đà đấy. Đó chính là A Di Đà. Mà muốn được A Di Đà thì quý vị phải biết dẹp cái tiệm gì? Dẹp cái tiệm hàng xén của mình ở trong cõi lòng của mình đi, để cho cõi trời Tây nó hiện hữu. Tức là trời Tây hiện hữu rồi thì lúc đó chúng ta không bận biểu gì cái chuyện buôn bán nữa hết, không có bận biểu cái chuyện trao đổi gì nữa hết. Đó, lúc bây giờ cõi lòng quý vị đã yên tĩnh rồi, yên tĩnh thì chúng ta sẽ thấy được A Di Đà. Được chưa? Như vậy thì chắc chắn trong tất cả quý vị ngồi đây là quý vị sẽ có cơ hội thấy A Di Đà đó, mà không đợi tới lúc mình hấp hối. Cái hồi đó giờ mình chỉ nghĩ rằng chừng nào hấp hối mới biết chắc ăn là có Phật A Di Đà rước hay không. Còn bây giờ thì chúng ta bảo đảm rằng nếu quý vị thực hiện được đúng như cái lời nãy giờ chúng tôi nói, dẹp cái tiệm hàng xén của quý vị đi, thì là A Di Đà hiện rồi, chứ đâu có đợi gì tới hấp hối. Phải không? Chờ tới hấp hối coi chừng nó trễ đó. Tại sao vậy? Bây giờ cái chuyện nè, tiền bạc mình không lo thanh toán nè, nợ nần mình không lo thanh toán nè, con cái mình không chia của nè, tới chừng đó nó đòi của nè, rồi nợ nè, hụi nè gì đó, nó lung tung trong này thì làm sao mà quý vị gặp A Di Đà nổi? Muốn gặp A Di Đà là cõi trời đó phải là cõi trời Tây, đúng không? Phải là cõi trời Tây chứ, mà cõi trời Đông mà nó lung tung, nghĩa là bao nhiêu cái thứ món hàng nó đang bày biện ra, thì làm sao mà chúng ta gặp được A Di Đà? Đây, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, như vậy thì nếu hôm nay chúng ta biết thì chúng ta tu tập dẹp những cái đó đi, để trong cõi lòng của mình nó xuất hiện được cảnh trời Tây. Và xuất hiện được cảnh trời Tây thì quý vị không đợi tới quý vị nghe là lâm chung mới thấy A Di Đà, mà ngay đây chúng ta đã thấy A Di Đà rồi. Mà nếu bây giờ quý vị ngay đây đã thấy A Di Đà rồi thì lâm chung có thấy không? Dám là không thấy lắm rồi. Bởi vì hôm nay cái gì mình đã quen thuộc gì thì tới chừng đó là chỉ cần mở công tắc cái là có liền. Chỉ cần tích tắc cái là cõi trời Tây hiện hữu liền. Mà thật ra ai đã ở trong cõi trời Tây rồi thì cõi trời đó hiện hữu liên tục mới gọi là cực lạc. Như vậy thì hôm nay chúng tôi đã giải thích xong A Di Đà rồi ha. Như vậy chịu không? Và bây giờ như vậy có dị ứng với cái danh hiệu A Di Đà nữa không? Hay là mình tu thiền thôi đừng có niệm A Di Đà rồi. Không phải ha. Thật sự A Di Đà cái nghĩa của cái từ, của cái tên, của một danh hiệu vị Phật này cũng giúp cho chúng ta nghĩa là một thiền sinh tu tập được. Mà tại vì lâu nay mình không có chịu nghĩa là giảng trạch cho nó kỹ. Rồi cái từ đó mình thấy nghĩa là các cái vị mà tu tịnh độ, người ta lấy cái danh hiệu này làm cái chỗ pháp môn, cái thành ra mình thôi, mình không theo cái pháp môn đó, cái mình không niệm. Chứ không phải, nếu quý vị niệm A Di Đà có nghĩa là niệm vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì nó cũng là thiền rồi. Thấy không nào? Nó cũng là quay về thẳng với cái nguồn tâm của mình, chứ đâu có xa lạ gì đâu. Đó, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, vậy thì chúc quý vị hôm nay là niệm Phật A Di Đà mạnh lên nha. Tức là nhớ gì? Nhớ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Gọi là niệm A Di Đà, tức là nhớ những điều đó. Rồi bây giờ chúng ta tiếp, cái nữa là tới Phật nào nè. Thế giới cực lạc Phật A Di Đà, rồi mười phương ba đời tất cả chư Phật. Hồi nãy giờ chúng ta nói từ ở trên thì chúng ta nói Phật nghĩa là pháp thân, Phật báo thân, Phật hóa thân, rồi Phật gì tương lai, rồi tới Phật Di Đà là Phật quá khứ. Tại sao Phật quá khứ? Tại vì Phật đó là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu, ngài mới nói là ở cõi trời đó đó có một vị Phật tên danh hiệu ngài là A Di Đà, ngài đã từng ở đó giáo hóa. Thành ra do Đức Thích Ca giới thiệu cho mình biết thì vị Phật đó đã có trước chưa, cho nên mình gọi Phật đó là Phật quá khứ, đúng không? Phật đó là Phật quá khứ. Mà ở đây chúng tôi không hiểu là các cái vị nghệ nhân sao hay quá. Phật hồi đó đó Phật giới thiệu chứ Phật đâu có vẽ hình ra đâu, mà sao bây giờ các vị tạc hình ra y chang. Thành ra không biết, mình biết là cái vị đó có về tới bển chưa. Cái này để bữa nào mình về bển rồi mình coi lại coi có đúng Phật không nha. Đó, bởi vì rõ ràng là chúng ta sở dĩ biết được Phật A Di Đà là do sự giới thiệu của Phật Thích Ca mà, chứ đâu có phải nghĩa là ngài xuống tận đây ngài giáo hóa mình đâu. Đó, ngài chỉ nhờ chúng ta nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu thôi. Chính vì vậy mà khi ngài giới thiệu thì người ta xếp Đức Phật A Di Đà là Phật quá khứ, tức là Phật trước Đức Thích Ca. Như vậy ở trong này quý vị đã thấy ha, coi như là ba thân Phật đã có, mà Phật nghĩa là quá khứ, hiện tại, vị lai đều có hết rồi. Thành ra tới đây như vậy là đủ chưa? Đó, mới gom lại là thành gì? Mười phương ba đời tất cả chư Phật. Cho nên tới chỗ này rồi, cái khi mà mình sướng lên cái câu này, mình có cái cảm giác khắp mười phương cả ba đời con cúng sạch sẽ hết. Không có ông Phật nào mà con thiếu hết á. Mà nếu như vậy thì quý vị thấy là có đúng với thực tế không? Thực tế nếu bây giờ quý vị lại một phương nào thì chỉ hướng được một Phật đó thôi à, đúng chưa? Thí dụ giờ chúng ta lên chánh điện chúng ta lại Phật, Phật đó là Phật Thích Ca thôi. Hay là nếu quý vị có lại Phật A Di Đà thì chỉ hướng đến Phật Di Đà thôi. Làm sao trong một lại mà có thể mười phương ba đời nè? Cái này mới là coi chừng đó. Nếu mà bây giờ chúng ta chỉ lại một lại mà chúng ta tưởng tượng rằng nó ra ba đời mười phương thì như vậy tham quá à, phải không nào? Thay vì bây giờ nếu mà mình nghĩ rằng mỗi một lại của con chỉ được có một phương thôi thì như vậy con phải chịu khó lại nhiều nhiều một chút. Còn bây giờ mình nghĩ rằng một lại của mình mà có thể nghĩa là khắp chốn mười phương ba đời, mà ra như vậy thì thôi lại một lại đủ hết rồi, trong này nó gom hết trơn rồi, không thiếu một Phật nào hết đó. Xin thưa cùng toàn thể đại chúng, nếu mà chúng ta dụng vào cái tướng và cái dụng, tức là cái thân của mình để lại Phật á, thì thôi chúng tôi xin quý vị nghĩa là bớt lại đi, lại vị nào rõ vị đó thôi. Lại Phật nhờ Thích Ca thì biết Phật Thích Ca thôi, còn lại Phật Di Đà thì biết Phật Di Đà thôi, chứ đừng có gom vô trong này tính ra nó nhiều quá. Nhưng mà sự thật là chúng ta có thể lại được những vị Phật của ba đời mười phương. Quý vị biết Phật đó ở đâu không? Phật đó ở đâu? Cái con người mà thấy được tất cả những cái diễn tiến tư tưởng của quý vị á, quý vị có thấy hình bóng của người đó không? Có thấy không? Mà bây giờ mình dám nói là không có không? Không dám luôn. Không thấy mà không dám nói không có. Cái chỗ này rất là mâu thuẫn. Không thấy được hình tướng của cái người đó mà không dám nói rằng không có y. Phải không? Thôi bây giờ coi kể như có y đi. Mà có y á thì ta giấy niệm nào lên thì ta lập tức bị y biết liền. Thành ra nhiều khi mình đồng quá, ví dụ mình giấy cái niệm có bao nhiêu thì mình thấy y có bao nhiêu, mình giấy cái niệm lớn gì thì mình thấy y lớn vậy. Chứ thật ra thì nếu khi ta không niệm á thì y tới cỡ nào? Không có chỗ nào có thể chứa y được hết. Mà không có chỗ nào chứa y được như vậy thì mười phương có chứa nổi không? Ta nói mười phương là ít đó, chứ y là đã không có cái phương nào chứa nổi hết á. Thấy chưa? Thế mà lâu nay mình có một ông Phật mười phương chứa không nổi, mà quý vị là không bao giờ lại ông Phật này hết á. Thì lại ông Phật nào không à? Rồi ha. Bây giờ thổ quá khứ đã có y chưa? Tức là lúc chúng ta nhập thai mẹ là đã có y chưa? Có. Rồi bây giờ ra thai mẹ có y không? Rồi sắp đây là mình xuống hồn nè, có y không? Cũng còn y nữa. Như vậy ba đời y không vắng mặt. Mà ba đời không vắng mặt thì ngay đây mình đã hội đủ rồi. Đó là như vậy thì không có phương nào chứa y nổi. Mình nói chữ mười phương là nói một cái từ tổng quát vậy thôi. Chứ y là không có một phương hướng nào chứa y được hết. Và cũng không có một đời nào có thể đánh giá y được, bởi vì quá khứ, vị lai, hiện tại gì xuyên suốt hết. Lúc nào cũng có y, mình không biết y xuất hiện từ lúc nào và sẽ đi về đâu từ lúc nào. Thế thì thôi, chỗ này mình đành phải câm miệng cho rồi, không nói được nghĩa là ba đời mười phương gì hết. Chỉ biết trở lại với y thôi, đó là quý vị cúng dường ba đời mười phương chư Phật đấy. Thành ra nếu chúng ta biết lại chỗ này một chút xíu thì quý vị đã cúng được ba đời mười phương chư Phật. Còn nếu chúng ta không biết chỗ này, quý vị đi chạy ra ngoài thì cho dù quý vị chạy trăm ngàn muôn ức kiếp cũng không hết ba đời mười phương chư Phật, phải không? Như vậy thì chịu cái nào? Chỗ này gần xịt mà sao không chịu quay lại liền cái? Đấy, như vậy thì chỉ còn có một điều rõ ràng, thầy tổ mình dạy đâu có sai, phản quan tự kỷ lại chút đi thì thấy y rồi, phải không? Thấy được y mà sống được với y một chút nào đó là quý vị đã nếm được mười phương ba đời rồi chứ còn gì nữa. Đó, như vậy xin thưa cùng toàn thể đại chúng, đến đây chúng ta muốn nói là mình cúng dường ba đời mười phương chư Phật, thì lúc nãy chúng ta liệt kê ra Phật này, Phật nọ, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Thôi bây giờ gom lại hết trơn đi, vô ngay cái ông Phật đó đó, vô ngay Phật đó đó, thì là quý vị đã hội đủ ba đời mười phương. Mà nếu chúng ta thật sự cúng dường Phật đó thì mới có Phật ra đời, phải không? Còn nếu cho dù bây giờ quý vị cất công qua tới phương Tây mà cúng dường Phật A-di-đà, qua tới phương Đông mà cúng dường Phật Dược Sư, thì cũng chỉ có bao nhiêu Phật đó thôi, không có một ông Phật mới nào ra nữa hết đó. Chúng tôi dám cam đoan vậy đó. Còn nếu quý vị quay lại chỗ đó, cúng dường chỗ đó đi, là có một Phật ra đời. Muốn cái nào đây? Vậy đó mà lâu nay mình không biết. Kỷ niệm Phật đảng rồi nghĩa là cầu mong Phật này Phật kia giáng trần, mà mình có điều kiện để cho Phật ra đời mà mình không chịu. Quý vị thấy rõ ràng không nè? Rõ ràng như vậy thì chúng ta có quyền cho một Phật ra đời, mà tại sao quý vị không dám mà đi cầu Phật này xin Phật nọ kìa? Kỳ cục ha. Thôi thì hôm nay chúng ta học được chỗ này rồi, quý vị cố gắng nha, cố gắng lẹ lẹ cho Phật ra đời đi nha. Đó, như vậy thì cúng dường mười phương ba đời chư Phật ở đây, ta biết quay lại thì tức là đã có điều kiện để một vị Phật chuẩn bị ra đời. Ráng thêm nữa ha, tại vì cái này nó không chắc. Rồi bây giờ tới gì quý vị? Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Khi nói tới Bồ Tát thì tự nhiên chúng ta có cái ấn tượng là phải hạ thấp xuống. Hồi nãy ông Phật có nghĩa là trọn vẹn, còn bây giờ nói tới Bồ Tát tức là phải dưới một cấp, đúng chưa? Phải dưới một cấp ha. Nhưng mà bây giờ chúng tôi nói với quý vị nha, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi là mẹ của chư Phật, thì quý vị chịu nổi không? Chịu nổi không? Trời ơi, Bồ Tát mà làm sao mà mẹ của chư Phật được? Mà trong khi đó bây giờ quý vị đọc lại coi, tất cả những cái lúc mà các vị Phật á, các vị mà thành Phật á, khi ngài phát nguyện trên con đường thành Phật á, đều nhờ Văn Thù Sư Lợi hết á. Tức là phải trở lại với cái trí căn bản của mình là đại trí. À, chuyện này nghe nó khó hiểu quá, nhưng mà nếu chúng tôi ví dụ một chút xíu thôi thì quý vị sẽ thấy dễ. Hiện nay trong tất cả các bệnh viện, các bác sĩ đang làm việc, thì quý vị thấy cái tài tình của các vị bác sĩ không? Đang cứu cho bao nhiêu bệnh nhân qua được những cái cơn bệnh hiểm nghèo, những cái cơn đau khổ vân vân. Nhưng mà nếu chúng tôi nói là cái trường y khoa là mẹ của các bác sĩ, quý vị chịu không? Thì dễ hiểu quá rồi, đúng rồi, tại vì phải vô đó thì mới thành bác sĩ. Thì tại sao quý vị không nghĩ rằng Bồ Tát Đại Trí Văn Thù là gì? Đó là cái căn bản trí của mỗi chúng sanh. Mà khi quý vị muốn phát khởi để sống lại với cái Phật hồi nãy mà chúng tôi nói đó, mà không có cái trí lớn làm sao quý vị đi tới được? Vừa muốn nghĩa là nghe thầy nói thì hay quá, nhưng mà về tới nhà vợ nói bữa nay hết tiền rồi nghe không? Con nói bữa nay đóng tiền trường nghe má. Rồi thế là bắt đầu nghe là trong này nó giấy khởi là bài hàng xén ra buôn bán nữa. Đó, như vậy thì làm sao gọi là trí lớn được? Cái trí lớn là làm sao chúng ta lên đường là không có bao giờ nghĩa là rơi rớt lại được thì mới gọi là trí lớn. Cho nên Bồ Tát Đại Trí Văn Thù á, quý vị thấy cái hình tượng hình ảnh rất là hay. Ngài cởi con gì? Ngài cởi con sư tử, tay thì phải cầm thanh kiếm rất là bén nha, kiếm đó không có lục đâu nha. Kiếm đó mà lia một cái là kể như rớt đầu liền. À, như vậy thì qua hình ảnh đó đã nhắc cho chúng ta cái gì? Bởi vì ở trong rừng sâu nghĩa là hiểm hốc, nghĩa là thâm thẳm đó, bao nhiêu nghĩa là loài thú đang ẩn náu ở trong nghĩa là rừng sâu, thì mỗi con đều có tiếng kêu của nó hết. Quý vị thấy không? À, con khỉ kêu theo con khỉ, con vượn theo kêu con vượn, con hươu kêu theo con hươu, con giả can kêu theo con giả can, con chó rừng kêu theo chó rừng. Nhưng mà khi con sư tử mà rống lên một cái rồi không con nào dám kêu hết á, đúng không? Con sư tử mà rống lên rồi có con nào dám kêu không? Kêu là nát thang đây, nó lợi nó ăn thịt làm sao mà dám. À, như vậy thì ngài cởi con sư tử nhắc cho chúng ta là gì? Khi cái căn bản trí của mình mà nó sống vậy rồi thì quý vị mới đi tới cái quả vị Phật nổi.
không có cái trí lớn đó không bao giờ chúng ta tu mà thành quả được hết đó. Quả vị Phật không thể nào giao cho một con người yếu hèn được, đúng chưa? Cõi lòng của chúng ta còn nhu nhược, còn yếu hèn thì làm sao quý vị tới được quả vị Phật? Chúng ta còn sợ cái này, còn mắc muốn cái kia thì làm sao quý vị có thể đi tới nơi đến chỗ không được? Do đó muốn đến được cái ngôi vị của Phật phải là Bồ Tát Đại Trí Quang Thù, tức là nương nơi đại trí, nương nơi cái trí căn bản đó phát khởi lên cái lòng tin của mình, phát khởi lên cái lòng thệ nguyện sâu dày của mình thì quý vị mới đi tới được. Còn không có cái trí đó, không có cái trí đó sáng soi thì nửa chừng là chúng ta đã ngã quỵ rồi, gặp một vài khó khăn là chúng ta đã chịu không nổi rồi, đúng chưa? Mà hiện nay xin thưa trong đây nè, đại chúng đang gặp cái này nhiều lắm. Hồi nghe Phật pháp, nguồn pháp hỷ nó cuồn cuộn nó trào lên. Hồi ngồi thiền, cái thiền diệt thực nó làm cho mình sung mãn lên, mình thấy mình gần Phật lắm. Nhưng mà về cái nợ đòi, cái thấy Phật xa lắc xa lơ. Hay là về cái thấy bữa nay bày ra cái món gì ngon quá, chịu không nổi thôi ăn mặn. Đó, tại sao vậy? Tại sao hôm nay mình phát nguyện một ngày tôi tu tập, tôi ráng tôi ăn chay cho hết ngày nay, mà về cái chiều Phật ngủ rồi thôi ăn mặn đi. Đó, một cái gì đó ở trên cái lưỡi của chúng ta, ở trên cái mũi của chúng ta thôi mà chúng ta còn không qua nổi mà, thì làm sao bảo rằng quý vị có thể đến được cái quả vị Phật? Quả vị Phật đâu có thể nào dung túng cho những cái con người nhu nhược như vậy được. Đấy, như vậy thì phải có đại trí quang thù sư lợi thì chúng ta mới đi tới được. Cho nên quý vị thấy không nào, một hình ảnh rất đẹp mà chúng ta nhiều khi nghe mà mình quên. Khi ngài A Nan đi khất thực, bị ma lăng già cám dỗ, xiết chút nữa là tan thay rồi. Phật nghe được, Phật biết được, lập tức sai ai? Sai đại trí quang thù sư lợi, chứ không dám sai ngài Xá Lợi Phất hay một kiền liên thần thông vậy đó mà không dám. Bởi vì lỡ đó lạng quạn ma lăng già nó làm sụp luôn. Chỉ có ngài đại trí mới đủ sức thôi. Thấy không? Ngài đại trí mới đem cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm tới đó mà cứu ngài A Nan được. Thì qua cái hình ảnh đó chúng ta chỉ nghĩ tới những cái thần thông biến hóa, những cái tài phép của các vị Bồ Tát thôi, mà mình không thấy được cái ẩn dụ ở trong đó. Như vậy thì muốn qua khỏi cái cơn dục đó, đó là chỉ có trở về được với cái trí lớn của mình là quý vị mới qua nổi thôi. Chứ đừng có hồng, thấy không nào? Bởi vì quý vị còn nhớ không, Ma Ba Tuần đã thề rồi, ta thua ngài Cồ Đàm thôi chứ đệ tử ông tôi không có chịu đâu, cỡ nào tôi cũng phải dụ cho bằng được mà. Đấy, như vậy muốn khỏi bị nghĩa là dẫn dụ vào chỗ này thì quý vị phải sống lại với cái trí lớn của mình, sống lại với cái trí lớn đó, nơi đó lòng tin sâu sắc rồi, nghĩa là lòng nguyện của mình nó nghĩa là thật là rộng lớn, thì chính cái đó mới có thể đưa chúng ta qua được những cái cửa ngõ yếu hèn, những cái con đường lầy lội mà vốn dĩ chúng ta đã quen với ngũ dục thế gian rồi, nó cám dỗ mình, nó lôi cuốn mình dữ dội lắm, thì nhờ như vậy đó quý vị mới có thể nghĩa là nhổ đinh tháo chốt mà qua được, chứ nếu không thì không được đâu. Do đó đại trí quang thù sư lợi là tượng trưng cho cái chỗ đó. Như vậy ở nơi quý vị có đại trí không? Muốn thành Phật là phải có đại trí, mà vì có cái điều kiện, đại trí là cái điều kiện để giúp cho chúng ta tới quả vị Phật. Chính vì vậy mà ngài đóng vai trò là Bồ Tát, hiểu không nào? Phàm cái gì mà quý vị còn trong quá trình để tu hành đó, thì cái đó chỉ là của ngôi vị Bồ Tát. Còn ngôi vị Phật đó là nói tới cái chỗ đã rốt ráo thành tựu rồi. Như lúc nãy chúng tôi giải thích chữ A Di Đà tại sao gọi là Phật, là vì chính cái đó là ngay cái Phật tánh của mình đầy đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, thì chính cái đó mới là Phật, tức là chỗ đó đã vẹn toàn. Còn nói tới một vị Bồ Tát tức là giác hữu tình giác, hữu tình giác hữu tình, đó là còn có một cái sự tu tập. Mà đây đại trí quang thù là tượng trưng cho cái sức tu tập lớn của chúng ta, phải nương vào cái trí lớn đó thì quý vị mới đi tới cái quả vị của Phật được. Đó chính vì vậy mà hôm nay chúng ta học đại trí quang thù, chúng ta đừng đi tìm một hình ảnh đại trí quang thù để mà thắp hương đảnh lễ mà cúng thờ, mà phải nương nơi cái hình ảnh đó thấy lại đại trí của mình. Và rõ ràng bây giờ chúng ta đã có đủ niềm tin, chỉ có con đường giác ngộ giải thoát là trên hết, mà cái trí của mình nó yếu o yếu ọp, mà cái nguyện lực của mình nó kém cỏi là làm sao? Đấy, thành ra phải cởi con sư tử mà rống lên rồi thì không có một con thú rừng nào mà dám kêu nữa hết. Cây kiếm mà tuốt ra khỏi vỏ rồi nó long lanh như vậy thì không có một phiền não nào mà có thể quấn nó được hết, nhớ không nè? Cho nên cây kiếm đó chính là vứt sạch cái rừng tà kiến của chúng ta đó. bao nhiêu những cái ý niệm thế này thế nọ, hay lắm nghe, vọng tưởng của quý vị đừng có xem thường. Nó len lỏi gì chứ nó dụ khỉ nhìn hoài à, à, đương tu ngon lành gì chứ nó nói thôi nghỉ đi, bỏ cẳng xuống đi, đau gần chết. Mà quý vị chỉ cần nghe là yếu chút xíu thôi, ờ phải rồi chứ để lát xuống rồi nó sụm cẳng làm sao đi được, bỏ xuống liền. Lắng nghe chúng đó mà chúng ta không thấy chỗ nào là đại trí mà chỗ nào là bị cám dỗ. Nào, nếu đại trí thì quý vị nghe là sẽ sống được, với sống được đại trí thì chúng ta sẽ có một cái mãnh lực hùng dũng ở chỗ đó. À, một khi đã bắt chân lên rồi, hay là một khi nữa là trên con đường chúng ta tiến bước cho cái quả vị tu hành của mình thì chúng ta không thối chuyển nữa. Chứ thật sự thì xin thưa cùng toàn thể với đại chúng, chuyện tu không khó, mà khó vì sao? Khó vì cái lòng người ngại núi hay sông đó, nhưng mà khó vì cái là cái tấm lòng của chúng ta nó cứ vọng tưởng liên miên đó, thấy không nào? Chứ thật ra nó đâu có khó đâu, mà nó khó vì những cái niệm tưởng suối mình cái này, nó biểu mình cái kia, nó cứ thỏa thẻ hoài. Thành ra quý vị cầm được cây gương của đại trí quan thù lên, nó vừa thỏa thẻ là vớt đầu nó liền. Nhớ em, nó vừa thỏa thẻ là biết là bọn ma quân tráng hình đó, vớt đầu nó cái đi, là quý vị sẽ đi được. Thì đây, sau đây thì chúng tôi sẽ nương theo kinh sách để giải thích cái chữ văn thù sư lợi cho quý vị thêm tài liệu. Sở dĩ gọi ngài là văn thù sư lợi đó thì bởi vì cái đó là tiếng Phạn. Tiếng Phạn có khi người ta đọc là mạng thù thất lợi, tùy theo cái người mà âm ra à, nhưng mà cái dịch nghĩa có nghĩa là diệu kiết tường, diệu kiết cường. Thì ở đây có những cái bộ kinh có nói rằng ngài đã là Phật ở quá khứ rồi. Thí dụ như quý vị có khi nào nghe tới cái tên nghĩa là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật đó, chính là ngài văn thù sư lợi đó. Thời quá khứ ngài đã thành Phật rồi. Hoặc giả là khi chúng ta nghe tới mà Quan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật đó, khi mà quý vị lại sám hối hồng danh đó, là có cái danh hiệu này. Đó đó là cái danh hiệu của ngài ở một thời nào đó ngài thành Phật đã có cái danh hiệu này. Và theo ngài Từ Ân và dẫn một cái kinh khác thì nói rằng văn thù sẽ thành Phật hiệu là Phổ Hiện. Phổ Hiện hay là Kiến Hiện Như Lai. Đấy, như vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta nhìn ngài với cái chỗ là một vị Bồ Tát, là tại vì ngài đóng một cái vai trò giống như con thuyền lớn đưa chúng ta đi tới cõi Phật, thì ta nhìn ngài đó là một hình ảnh Bồ Tát. Chứ thật sự công năng của ngài đã là cổ Phật, cho nên mới gọi là mẹ của chư Phật, là lý do như vậy. Bởi vì vị nào muốn thành Phật đều phải đi trên cái trí lớn này hết đó, chứ không thể nào đi trên cái trí nhỏ mà thành Phật nổi, phải không nào? Tức là phải sống lại với cái căn bản trí của mình thì chúng ta mới thấy suốt được vấn đề, và từ đó con đường tiến tu của chúng ta sẽ đến nơi đến chốn. Rồi chúng tôi sẽ giải thích thêm cái tên của ngài. Tại sao gọi là Diệu Kiết Tường? Là tất cả thế gian đều thân cận cúng dường khen ngợi. Rồi tại sao nghĩa là lại gọi là Diệu Kiết Tường? Thì ngài Chân Đế mới giải thích là đối với quán thân đều bình đẳng lợi ích, không làm tổn não, lại khi sinh có 10 điềm lành tốt vậy. Tức là khi ngài sinh ra đó thì ngài có 10 điềm lành, cho nên từ đó người ta gọi đó là lấy cái điềm lành đó gọi là Diệu Kiết Tường. Kiết Tường có nghĩa là yên lành. Nhưng mà cái hạnh nguyện của ngài là gì? Ngài không còn quán hay là thân nữa. Bây giờ chúng ta còn quán thân không? Có người thân nè, có kẻ thù nè, chứ là còn quán thân. Mà chưa bình đẳng thì làm sao quý vị có thể đem cái sự yên lành lại cho mọi người, cho chúng sanh được, đúng không nào? Hãy thân như mình thì mình đem nhiều lắm, còn không thân như mình thì mình nhận cho chết luôn. Thì như vậy thì chưa phải là bình đẳng. Còn ngài thì ngài đã sống trong cái tâm trong nghĩa là bình đẳng, quán thân gì ngài cũng đem tới những cái nghĩa là cái yên lành để giải trừ cái nghĩa là cái khổ não của chúng sanh. Chính vì vậy mà ngài có cái tên là Diệu Kiết Tường, tức là văn thù sư lợi. Rồi văn thù sư lợi cũng dịch là diệu đức nữa, tức là chữ đức thì nó thuộc về trí. À, kinh nói mẹ của chư Phật, thầy của Thích Ca, chí lớn viên tôn, thường làm đầu tất cả Bồ Tát. Đó quý vị thấy không? Như vậy không phải nãy giờ chúng tôi nói đâu, mà kinh nói. Kinh nói đó là mẹ. Đại trí văn thù sư lợi là mẹ của chư Phật, là thầy của Thích Ca, chí lớn viên tôn, thường làm đầu tất cả Bồ Tát. À, cho nên vì là cái chí này nó dẫn dắt cho chúng ta phát cái tâm Bồ Tát, hay là dẫn dắt cho chúng ta nghĩa là phát được cái nguyện đến nơi cái chỗ quả vị tu hành thành Phật. À, Thành ra chính vì vậy nghĩa là được gọi cái trí lớn này là mẹ của chư Phật, hay là thầy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì khi Đức Thích Ca Mâu Ni ngài không có cái trí này thì ngài có vượt ra khỏi thành Tỳ Ca nữa không? Có không? Có vượt ra nổi không? Làm sao mà vượt nổi? Gia Du Đà La đẹp quá trời mà. Thấy không? À, vợ đẹp, con ngoan nè, rồi ngôi báo nè, cung vàng điện ngọc nè, làm sao vượt ra được? Như vậy thì khi ngài vượt ra được đó, là có nghĩa là ngài phải sống được với cái trí này. Đó, như vậy chính cái trí này là mẹ hay là thầy của Thích Ca là ám chỉ cái chỗ đó. Đó. Thì tại sao gọi là đứng đầu các vị Bồ Tát? Vì đứng đầu các vị Bồ Tát cho nên ngài còn có một cái tên người ta cũng dịch ra là gì? Diệu thủ. Chữ thủ đây không phải là tay, thủ là đầu á, diệu thủ hay là phổ thủ, tức là cái đầu khắp nơi, cái đầu của khắp nơi. Vì đại trí là cái nếp tu, cái hạnh tu căn bản, cái tu ban đầu mà dẫn dắt cho bao nhiêu nghĩa là người cái tấm lòng phát nguyện đến chỗ Bồ Tát hay là đến với cái chỗ quả vị của Phật. Cho nên chính cái hạnh đại trí này là cái hạnh đầu tiên, cái hạnh phát khởi để dẫn dắt cho chúng ta đi vào những cái thành tựu lớn lao trên cái con đường tu hành. Như vậy hôm nay toàn thể đại chúng đã nghe chúng tôi trình bày qua Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, chúng ta có một cái hình ảnh đó là thấy ngài cởi con sư tử và cầm cái kiếm. Thì qua những hình ảnh đó, quý vị đừng bao giờ thấy cái chuyện đó là chuyện thần thông biến hóa mà có nhiều vị nói dạ thưa thầy, không biết Bồ Tát là tấm lòng từ bi dữ lắm mà sao còn cởi sư tử gì mà cho nó dữ như vậy. Đó, có nhiều vị ra hỏi chúng tôi rồi, mà Bồ Tát mà còn cầm kiếm không biết, ngài đâm ai không biết. Thì hôm nay chúng ta biết rồi chưa, tại sao ngài phải cởi con sư tử? Bởi vì sư tử mà rống lên rồi thì không có con thú rừng nào mà dám nghĩa là hé miệng nữa hết á. Cũng vậy, trí lớn của chúng ta mà nó đã phát khởi lên rồi thì tất cả những cái niệm tưởng nho nhỏ, những cái niệm tưởng mà yếu hèn á, nó sẽ không dám nghĩa là thỏa thẻ gì được nữa hết. Nó sẽ nghĩa là im tiếng đi. Và cái đó, ngọn kiếm đó là chính là kiếm trí huệ. Thì kiếm trí huệ thì mới có thể phá được cái rừng tà mê, chứ không phải ngài cầm kiếm để chém ai đâu nha. Chém đó là chém cái rừng tà mê. Thôi thì hôm nay đến đây thời gian cũng đã vừa xong. Chúng tôi xin tạm dừng đây. Hẹn với quý vị là ở buổi sau chúng ta sẽ học tiếp các vị Bồ Tát khác. Và hẳn nhiên mỗi vị Bồ Tát sẽ cho chúng ta một hình ảnh rất là đáng nhớ để cho chúng ta tu tập. Kính chúc toàn thể đại chúng sẽ sống được với chư Phật và chư Bồ Tát trong cõi lòng của quý vị. Và xin mời toàn thể đại chúng cùng hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về Phẩm Tông Ca Đề Tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thì chúng ta mới kiểm điểm lại ở trong cái đời sống tu hành của mình, lâu nay có những cái hình thức, có những cái phần mà tu tập của chúng ta rất là được chúng ta thực hành hàng ngày, và coi như là chúng ta đã nằm lòng, thế mà chúng ta vẫn không khám phá ra được tất cả những cái ẩn dụ, tất cả những cái gì mà Phật tổ đã nhắc chúng ta ở trong những cái hình ảnh đó. Trước hết thì quý vị còn nhớ không, cái chóp tay của mình, phải không nào? Mỗi một Phật tử mà một vị tu hành thì chúng ta gặp nhau, chúng ta chắp tay xá dài thì mình chỉ nghĩ rằng mình chào kính thôi, chứ mình đâu có ngờ rằng chúng ta cùng gửi lời nhắc nhở cho nhau rằng chúng ta có gì, có một hoa sen trong lòng. Mà hôm kỳ rồi thì chúng tôi cũng đã giải thích cho quý vị biết rồi, hoa sen nó có những cái đặc tính là gần bụng mà chẳng hôi tanh mùi bùn, do đó nó hàm xúc cái ý nghĩa giải thoát và không ô nhiễm. Thế thì ở trong chúng ta có một hoa sen, tức là có một cái thực thể không ô nhiễm, thì chính cái đó là cái tâm chân thật của mình, hay chính cái đó là lần trước chúng ta cùng nhau bàn bạc, đó là cái duy ngã độc tôn, tức là cái chân ngã đáng quý nhất trong cõi đời này. Đấy, thì như vậy trong cái chóp tay thôi thì chúng ta cũng đã gửi cho nhau cái lời nghĩa là nhắc nhở lời chúc tụng mọi người đều sẽ sống lại được như vậy. Thế mà lâu nay quý vị chắp tay sao thì chúng ta chỉ biết chào nhau vậy thôi, thậm chí chúng ta mượn cái chắp tay để biểu thị một cái tình cảm nào đó giữa mình và những người chung quanh. Nếu mà chúng ta chắp tay một cách thờ ơ thì mình biết sao, tức là không ưa lắm. Mà nếu mà chúng ta chắp tay mà chúng ta cúi mọp xuống rồi chúng ta cười te tét lên đó, thì như vậy sao? Có nghĩa là hoan hỷ lắm, phải không? Nhưng mà uổng hết sức, là bởi vì trong cái chắp tay đó nó bình đẳng vô cùng, mà chúng ta lại đem nó đi thành phân biệt là có chỗ thân chỗ sơ đó, có chỗ này chỗ nọ. Thành ra chính như vậy mà chúng ta quên mất cái ẩn dụ ở trong cái chắp tay đó. Thế hôm nay chúng tôi khéo nhắc lại như vậy, cũng không muốn làm mất thời giờ của đại chúng nhiều, nhưng mà biết rằng có những vị mới đến, thành ra chúng tôi phải lặp lại để cho quý vị có cái cơ hội nghe là theo dõi, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp những cái mẫu chuyện kế. Rồi sau cái chắp tay rồi thì đại chúng còn nhớ cái gì? Chúng ta lên chánh điện, lên tới cái chỗ nào mà trước khi chúng tôi nói tới cái đó thì chúng tôi xin nhắc lại chỗ này. Như vậy thì trong cái chắp tay đó chúng ta đừng có lợi dụng nha. Tức là bây giờ mình biết rồi, cái chắp tay là thầm nhắc cho nhau có một cái điều chân thật ở mỗi người, đều có một cái điều, có một con người chân thật. Làm sao chúng ta chúc tụng nhau sống lại với con người đó. Như vậy thì đừng mượn cái chắp tay làm cái phương tiện xã giao để biểu thị buồn vui thương ghét ở đó. Chính vì vậy mà chúng ta đừng bao giờ chắp tay mà xưng mình là bần tăng, bần đạo hay là tiểu hòa thượng. Nhớ chưa? Bởi vì tất cả những cái này là nó không có hợp. Khi chúng ta hiểu ra những cái ý nghĩa trong những cái chữ đó rồi thì mình mới thấy mình xúc phạm vô cùng. Bởi vì đạo thì làm sao mà có cái chữ bần ở trong đó được, phải không? Mà tăng thì là phải là đại, là chúng không? Tăng tức là phải bốn vị mà thọ tỳ kheo trở lên mới được gọi là tăng. Mà hòa hợp thanh tịnh cùng nhau, nghĩa là sống hòa hợp để cùng nhau có cái mục đích là tu hành thanh tịnh. Thế mà chúng ta còn gọi là bần tăng nữa thì là kẹt quá rồi. Đấy. Còn chữ hòa thượng thì như chữ Phật tử quý vị cũng biết là hòa thượng là gì. Cái nghĩa đó là chữ lực sanh, tức là ở gần một cái vị mà đạo cao đức trọng thì chúng ta phát sinh ra được cái chỗ nghĩa là tinh tấn tu hành của mình nhờ cái gương lành của vị đó, cho nên hòa thượng cái nghĩa có nghĩa là lực sanh. Thế mà bây giờ chúng ta theo mấy cái phim vào cái chúng ta còn nói là tiểu hòa thượng nữa, cái thành ra có hòa thượng lớn, hòa thượng nhỏ đó. Thành ra mong rằng quý vị hôm nay ở trong cái pháp hội này chúng ta có dịp bàn bạc và tìm hiểu kỹ chỗ này rồi, thì từ nay về sau là chúng ta chấp tay là trong một cái tinh thần bình đẳng, nguyện cầu cho nhau cùng gặp, nghĩa là tất cả mọi người đều sống lại được với cái duy ngã độc tôn. Thành ra như vậy thì cái chấp tay của chúng ta là bằng tất cả tấm lòng thành kính, chứ không có xã giao dùng đó nghe, không có mượn cái chấp tay để biểu thị buồn vui thương ghét, mà cũng không có chấp tay để nghe là mượn nghĩa là xưng là bần đạo, bần tăng, rồi nghĩa là tiểu hòa thượng gì đó. Thì chúng ta hôm nay hiểu rồi. Như vậy thì tốt hơn hết, nếu quý vị là một cái người thiền sinh tu thiền thì chúng ta chấp tay trong yên lặng là quá tốt rồi. Chứ có nhiều khi thì chúng ta cũng thấy những vị họ tu theo pháp môn tịnh độ thì họ chấp tay sao? A-di-đà-phật, nghe không? Tuy nhiên cái chữ A-di-đà-phật thì cũng hay lắm, là có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Nhưng mà khổ nổi nó biến thành một cái giai điệu A-di-đà-phật. Thành ra như vậy thì chúng ta dễ bị lầm lắm. Mong rằng chúng ta đừng có chạy theo những cái đó, mà mỗi lần chấp tay là thực sự là chúng ta nhiếp tâm thanh tịnh trở về với cái chánh niệm của mình. Nhớ chưa nào? Đó, như vậy thì gửi lời chúc cho nhau, gửi lời nhắc nhở cho nhau là chúng ta có một hoa sen trong lòng như vậy. Để rồi hy vọng cứ nhắc nhau hoài thì rồi chúng ta cũng sẽ có cơ hội để sống lại với cái hoa sen mà chúng ta đã chấp tay đó. Rồi kế nữa thì chúng tôi có đề cập tới một cái hình ảnh rất là quen thuộc của mỗi người con Phật. Khi chúng ta lên nơi thờ Phật thì chúng ta bỏ giày, bỏ dép, phải không? Bỏ tất cả những cái gì mà đeo mang ở trên cái bàn chân của mình, phải chưa nào? Đây thì thông thường á, có nhiều vị nói với chúng tôi là sở dĩ mà bỏ nó ra là tại vì thấy để cái tấm bảng nơi tôn nghiêm, xin vui lòng bỏ giày dép. Đấy. Thì chúng ta vì cái bảng đó mà thành ra chúng ta quên mất đi những cái ý nghĩa sâu xa trong đó. Là bởi vì khi quý Phật tử, quý vị nghĩa là đến với Phật á, chúng ta là con Phật, đến với Phật mà chúng ta còn mang theo những cái giai cấp, mang theo cái sự hiểu biết, mang theo cái chỗ giàu nghèo thế này thế nọ, thì chúng ta có đúng nghĩa là đến với Phật chưa? Phải không nào? Phật đã từ bỏ tất cả những cái đó mà Ngài đi tìm đạo giác ngộ. Thế thì hôm nay chúng ta là đệ tử của Phật, là người nối tiếp con đường của Phật, thì ít ra mình chưa dám bỏ một cái rột rẹt xuống, thì ít ra là mình cũng phải tới chỗ mà tu hành, thì thôi tạm thời chúng ta để ngoài cửa, được chưa? Đây, mà nói chữ tạm thời như vậy thì nghe nó không ổn, bởi vì nếu là tạm thời lát quý vị lấy trở lên nữa thì cũng như không, phải không? Thành ra nếu có bỏ được thì chúng ta cố gắng bỏ luôn. Bước vào chánh điện rồi thì chúng ta cố gắng những cái gì thuộc về ở trong cái chỗ mà mình đeo mang, trong cái đời sống xã hội, ở ngoài xã hội đeo mang, nghĩa là chức phận nè, đeo mang cái trình độ nè, đeo mang cái chỗ giàu nghèo nè, vân vân và vân vân, thì tất cả quý vị xin gửi lại để chúng ta thật sự trước Phật là chúng ta là những chúng sanh bình đẳng, máu cùng đỏ, nước mắt cũng cùng mặn. Và như vậy thì mỗi người đều có khả năng giác ngộ như nhau, chứ không phải người giàu thì giác trước mà người nghèo giác sau, không có đâu. Nếu người nghèo giác sau thì lục tổ còn lâu lắm, nghe không? Rõ ràng trước cái sự giác ngộ thì không có nói tới cái địa vị, không có nói tới giàu nghèo, không có nói tới bằng cấp. Đấy, quan trọng là làm sao chúng ta thầm nhận và chúng ta tinh tấn, nghĩa là trên cái con đường đó thì chúng ta đi nhanh thì về sớm thôi, chứ không có gì lạ. Thì hôm nay nhớ một cái hình ảnh mà chúng ta lên chánh điện, hoặc giả là bất cứ lên một cái nơi nào trong cái chùa, nơi mà chúng ta tu hành đó. Thí dụ sau này chúng ta có thiền đường thì quý vị lên thiền đường cũng để giày dép ở ngoài, lên tổ đường cũng để giày dép ngoài, lên trai đường cũng để giày dép ngoài, là thầm nhắc cho chúng ta hãy bỏ lại sau lưng tất cả những cái địa vị, nghĩa là rồi chức tước rồi, hoặc giả là học vấn giàu nghèo gì đó vân vân, cái gì mà chúng ta đã có đeo mang ở ngoài cuộc sống đời thường của mình thì chúng ta gửi lại hết. Và có như vậy thì thật sự là chúng ta trở về với một đạo tràng, là chúng ta mới có thể tôn vinh được đời sống lục hòa. Vì nếu mà chúng ta còn đeo mang những cái đó thì không thể nào lục hòa hợp được đâu, phải không nào? Và tới một cái điểm mà chúng ta cùng nhau, nghĩa là tu theo một pháp môn đó gì, là biết vọng bị từng theo, thì cái gì tạo thành cái vọng tưởng của quý vị? Phải chăng mấy đôi giày, mấy đôi dép đó không? Nếu không có những đôi giày, đôi dép đó làm gì chúng ta có vọng tưởng, phải không nào? Thế thì hôm nay trước khi chúng ta muốn sống lại cái con người thanh tịnh hoàn toàn đó, nghĩa là cái bản thể thanh tịnh của mình đó, thì phải biết bỏ hết tất cả những cái vọng tưởng giày dép đó ra ngoài. Đấy. Cho nên chắc chắn là quý vị về đây, những buổi chúng ta tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền, thì đi xuống á, quý vị có thấy đôi dép của quý vị đã được sửa lại ngay ngắn không? Đôi giày, đôi dép của quý vị được sửa lại ngay ngắn. Thì không phải cho chúng tôi làm như vậy là làm nghĩa là khiến cho quý vị khó sửa đâu, mà chỉ mong rằng gửi cho quý vị một cái hình ảnh rằng chúng ta khi bỏ đôi giày, đôi dép là trong một cái sự nhận biết rõ ràng, chứ không phải là chúng ta chỉ biết bỏ ra một cách nghĩa là cẩu thả bừa bãi. Không phải, nhớ nha. Và chính cái chỗ này á, chúng tôi xin báo rộng cho quý vị biết, cái bỏ giày dép của chúng ta đó sau này sẽ nói tới cái trình độ tĩnh lặng ở trong tâm thức của mình rõ ràng lắm. Nếu quý vị lưu ý chút xíu thôi, hôm nào chúng ta thảnh hơi nhẹ nhàng, chúng ta không lo toan, không bực bội gì hết đó, quý vị để đôi giày đôi dép nó nghiêm chỉnh lắm, mà nó nhẹ nhàng lắm gà, chứ không phải là như là một sự bắt buộc, không phải đi tới đó rồi thấy tấm bảng cái giật mình cái bỏ cái rột xuống, không phải. Chúng ta giống như là sống trong chánh niệm á, tức là mình sống ở trong một sự tỉnh thức á, thì mọi việc làm gì nó cũng là từ tốn, nhẹ nhàng, không có gì phải hối hả cả. Nhưng mà khi mà chúng ta hấp tấp á thì khác rồi, nhìn xuống một lát là giết đông giết tây liền à, phải không? Đây thôi, hôm nay chúng tôi không nói nhiều chỗ này, bởi vì chính cái chỗ này là sau này sẽ là một cái bài kiểm tra, nhìn cái đôi dép của quý vị thì sẽ biết ngày đó quý vị ra sao rồi, phải không nào? Rồi xong rồi, một hình ảnh kế tiếp nữa là trong cái sự tu tập của chúng ta đó, là mỗi lần chúng ta lên chánh điện lễ Phật hay là trước khi chúng ta ăn cơm, chúng ta đều phải xá chúng trước. Và tại sao vậy? Có nghĩa là chúng ta trong đời sống tu hành là lúc nào cũng vậy, mình hướng vào cái tập thể là cái chính. Đấy, hướng vào tập thể. Và hình ảnh nó cũng nhắc cho chúng ta rằng khi chúng ta biết lễ kính lễ Phật á, thì Phật đã tịch diệt rồi, tức là Phật đã trở thành Phật quá khứ rồi, nhưng mà còn những Phật tương lai hiện tiền đây, phải không nào? nếu bây giờ chúng ta công nhận là mỗi người đều có cái duy ngã độc tôn, không khác gì Phật, thì phải chăng là các Phật hiện tiền đấy không? Các Phật tương lai đấy không? Thế mà tại sao chúng ta lại không xá, không lạ những Phật tương lai mà chúng ta chỉ hướng về Phật quá khứ không à? Phải vậy nè. Đây, cho nên cái hình ảnh mà khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì đó, chúng ta hướng vào đại chúng là nhằm nhắc nhở cho mình. Nhắc nhở cho mình là hãy nhớ đại chúng đây, tức là những vị Phật hiện tiền, những vị Phật tương lai đang có mặt đây nè. Đó. Rồi cũng là nhắc cho chúng ta là khi mà chúng ta còn nghĩa là sống lại được với cái pháp thân mà không bờ không bến á, thì như vậy đại chúng này là một cái biển, biển thanh tịnh, cho nên mình mới có là Nam Mô Đại Hải Chúng Bồ Tát đó. Đó, đây là một cái biển thanh tịnh mà do tất cả chúng hội đây nghĩa là tập hợp lại. Đó, thành ra như chính vì vậy mà mình nhớ tới cái thanh tịnh đại hải chúng đó, hướng vào ở bên trong đó, thì như vậy cõi lòng của chúng ta sẽ không còn bị mắc kẹt, không còn bị vướng bận một cái niệm nào ở trong đó. Còn nếu mà chúng ta còn thấy người này thì đáng quý, người này khinh, người này cao, người kia thấp, thì như vậy là trong tâm chúng ta đã có niệm phân biệt. Mà cái niệm phân biệt đó thì tức là nó chỉ còn lại cái chỗ nhỏ, nhỏ hẹp mà thôi. Chúng ta không sống lại với cái rộng, rộng rãi được. À, như vậy thì quý vị biết rồi, kế tiếp là gì? Tới lễ Phật. Lễ Phật thì chúng tôi đã giới thiệu qua cái ngũ thể đầu địa rồi ha. Thì hôm nay chúng tôi tiếp theo, sau khi chúng ta biết rằng lễ Phật thì có ba cách: ngũ thể đầu địa, đầu diện tiếp túc, quy mạng lễ. À, đầu diện tiếp túc. Rồi kế nữa là gì? Là tam khấu, khấu đầu. Tức là có một cái phương pháp lại, mà khi người ta lại xuống rồi là gật đầu ba cái đó. Thì ở trong này chúng ta không ứng dụng cái đó, nhưng mà ở trong những cái quyển mà họ sưu tầm lại những cái phương pháp lễ lại đó thì có đề cập tới. Thì hôm nay chúng tôi nhắc những cái ý nghĩa đó để cho quý vị cùng nghe. Rồi sau đó thì chúng ta tùy theo mỗi một hoàn cảnh, mình ứng dụng cái phương pháp nào, cái cách lễ lại nào, thì mình phải biết rõ cái cách đó. Cái ngũ thể độ địa thì lần trước chúng tôi đã giải thích kỹ rồi, thì hôm nay chúng tôi không nhắc lại. Nhưng mà bây giờ tới cái chỗ là gì? Đầu diện tiếp túc á. Thì lần trước chúng tôi có nhắc tới một cái bài, trước khi nói tới đầu diện tiếp túc có nghĩa là tai, cái đầu của mình tiếp vào cái chân. Bởi vì theo phong tục của người Ấn Độ thì khi chúng ta quý kính một người nào đó thì nhằm tỏ bày cái niệm tôn kính đó, là chúng ta để cái đầu lên cái đôi chân của họ. Đó, thành ra gọi là đầu diện, tức là cái đầu và cái mặt tiếp túc, tức là tiếp vào cái bàn chân của họ. Đó, thì cái đó là lễ lại bằng một cái gọi là tỏ cái tấm lòng thành của mình. Thì cái hình thức lễ lại đó là gì? Khi quý vị để hai tay và cái đầu của chúng ta tiếp vào, tụng lên trên hai tay, thì đó là hình ảnh của tiếp túc, đầu diện tiếp túc. Thì bây giờ chúng tôi xin giải thích đầu diện tiếp túc. Có một cái bài kệ mà ở đây nếu quý Phật tử nào, quý vị nào mà thường hay tụng kinh á, thì chúng ta còn nhớ cái bài Pháp Vương Vô Thượng Tôn không? Bài đó được gọi là tán Phật, có nghĩa là khen Phật đó. Rồi sau Pháp Vương Vô Thượng Tôn rồi tới năng lễ sở, sở lễ.
Xin thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.